Đại sĩ Quán Âm rất tuyệt vời cánh tay cứu độ khắp muôn nơi. Không đau cầu thịnh mà không ứng, biển phổ thiên giống cứu độ đời.
Chiều có gặp và Như Sư một người ở đây, thì Như Sư có phụ thập và có nhắc là cách đây khoảng gần một năm khi Pháp Hòa đang có Phật sự ở tại Vancouver, Canada, thì do là Phật tử mở phong, Như Sư có dịp đến phong Pháp Hòa trên phong để có dịp mời người đây để thăm quý vị. Và vừa rồi hôm qua Sư Linh thăm thì được biết là chiều ở chùa cũng gần ở đây khoảng một tiếng rưỡi, thì sáng hôm nay cũng tranh thủ thời gian, mặc dù chương trình cũng có nhưng mình có thể mình sắp xếp được, cho nên thôi chạy về đây để thăm Ni Sư. Thứ nhất là để thăm chùa, bởi vì ở đây mình mới thành lập được hơn một năm, kế đến là để đáp lại tấm lòng của Phật tử ở vùng này thì cũng thương mến, chưa có gì để gặp đó. Thì thôi hôm nay mặc dù không có plan, không có chương trình gì trước thông báo, chỉ là đột xuất là tới thăm chùa, nhưng rồi gần xa ở đây quý vị hay tin, quý vị cũng cố gắng để về đây để cho Pháp Hòa được thăm quý vị. Thì lời đầu tiên Pháp Hòa xin gửi đến quý vị lời chúc lành, xin kính thăm sức khỏe cho quý vị. Quý vị sáng nay có khỏe không?
Dạ.
Ở đây là Phi Năm phải không?
Dạ.
Thành lập được bao lâu rồi?
Một năm rồi.
Chỗ này là mình mua hay mình mướn? Mua lên luôn. Đất đồ hết, khu đề của mình bưng kia luôn. Tới cái hàng rào và mình cũng được từ từ một cách. Dạ. Một phần thì hôm nay quý vị được cái duyên biết Phật nói một tiếng đó, thì ở đời có một cái khó, một là được sanh làm người, hai là được nghe pháp phải không, ba là gặp được thiện tri thức, bốn là gặp được đạo tràng tốt. Thì bây giờ quý vị nghĩ thân người khó được, nay mình được rồi, mà phải thân xấu phải không, thân đẹp nữa. Cái thứ hai là gì? Phật pháp thì khó nghe. Cái chữ khó nghe đây á, không có nghĩa là hiếm. Bây giờ này nhảy mà lên internet là có hết thôi. Nhưng mà khó nghe là có nghĩa là chúng ta có nhiều người, người ta không thấy cái điều đó là cần nghe, thì người ta không nghe. Và càng nhiều lúc người ta còn cảm thấy là chuyện đi chùa tu tập của mình là chuyện người ngu. Thời buổi này còn đi chùa kinh, có nhiều người thì nghĩ là tôi tội lỗi gì phải đi chùa, tôi tội lỗi gì phải sám hối. Và có người nghĩ rằng làm cực khổ xong để ăn mà lại đi làm những cái chuyện như vậy. Thành thử ra khó nghe ở cái chỗ là bởi vì người ta không cảm thấy nó cần. Rồi còn mình á, thì mình cảm thấy ví dụ có nhiều người, người ta giàu có lẽ ra người ta hưởng chứ, tại sao người ta lại biết bố thí làm lành, Tại sao người ta lại chịu khó đi chùa nghe pháp? Thành thử ra giàu mà tu được cũng là một cái khó. Rồi bây giờ cái người nghèo đáng lý phải để dành ăn chứ, là phải lo bươn chải chứ, tại sao lại phải bố thí, lại phải tu tập, cũng là cái khó, phải không? Tại vì khó ở chỗ này là khó phát tâm. Có thể bây giờ người ta thấy mình giàu, bạn bè với nhau, người ta tới người ta xin mình tiền để lập từ thiện, cực chẳng đã mình cho, người trong tâm cũng vui. Thành nữa ra cái ở đời cái khó đây là gì? Khó phát tâm. Bây giờ quý vị thấy người nghèo ở thế giới này nhiều không? Nhiều lắm. Nhưng mà cái người giúp người nghèo nhiều không? Khoảng bao nhiêu? Thời lúc khó phát tâm lắm chưa là nó dễ. Mà nếu mà đời này mình thấy là mình được cái tâm mà mình khải phát ra, mình thấy mình thương được người nghèo, mình thấy cái chùa đó mình phát tâm mình thấy mình trợ giúp, không phải là dễ đâu. Cho nên nếu mà mình sống ở đời mà mình thấy cái việc gì nó không đúng, nó dở, nó chưa là hoàn hảo, mà mình phát tâm mình trợ duyên đó, và mình biết là mình có cái chuẩn tử đó. Thành thử ở đời, ví dụ mình đi đường mình thấy một cái người ta té, ở đây thì hơi sợ, là tại vì sợ người ta làm giả, mình tới mình giúp, mà rồi rước cuộc người thành thử ra mình cũng lực phình cái chỗ đó, thấy không? Rồi nếu mà mình phát tâm mà mình không chạy đi, giờ mình thấy người ta té mình tới giúp cái đó, chuyện gì rồi thì đôi khi mình cái tâm nó vượt hơn những cái nghi ngờ, cái lực phình mà mình giữa là nên. Thành thử ra Phật pháp khó nghe, khó ở cái chỗ là sẵn mà mình có tâm có phát thôi. Giống như người nghèo ở thế giới miền đông đó, ngại cái thành phố này thôi, thế nào cũng phải có những người nghèo, phải không? Mà mình có giúp, mình có trợ giúp được hay không? Phát tâm. Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình đi vô chùa, mình nghe chùa sắp tới giờ tụng kinh, phát tâm ở là tụng thôi, hay là nó thôi bữa nay hỏi tụng, nhiều khi còn hỏi tụng kinh gì nữa, nghe kinh nó dài quá nó thôi không bận, kinh nào ngắn ngắn thì ở, ví dụ vậy. Và Phật pháp khó nghe, thân người khó được, Phật pháp khó nghe, hiện tri thức khó gặp. Hiện tri thức là gì? Là những người bạn tốt, nói theo có đơn giản là những người bạn lành. Chữ thiện á là tốt, tri là biết mình, thức là hiểu mình. Có Hòa, ví dụ như giờ có Hòa với anh đây là bạn, biết ảnh này mới có tri à, nhưng mà hiểu ảnh luôn, anh này nóng tính. Thành thử ra tôi mà chỉ cần muốn ông nổi cơn lên á, là tôi chỉ cần nói một hai câu là ông nóng lên liền. Là cái người mà thích nhất cái người bạn mình nóng, cho nên hay nói những cái điều mà làm cho người ta bực bội á, cái đó là ác tri thức, cũng là tri thức nhưng mà không có giúp cho bạn mình. Ví dụ nếu ngược lại, tôi biết ông bạn tôi cũng nóng lắm, tôi tránh không có nói những cái gì mà làm cho ông bực bội đó, cái người đó mới là thiện tri thức. Cho nên quý vị thấy nhiều khi mình đi chùa với nhau, biết chị bạn mình hay dễ thối tâm, cái gì cũng không cần thiết để chị nghe, không có nói lắm, nói cái chuyện thối tâm bồ đề, thì cái người bạn đó như vậy đó mới gọi là thiện tri thức. Cho nên ở đời này tri thức nhiều lắm, biết mình cũng khá nhiều mà hiểu mình cũng có, nhưng mà cái người đó biết để giúp mình, biết để chọn để làm cho mình tệ hơn thì cái đó tùy theo. Cho nên được một cái người hiểu mình, biết mình, hiểu mình mà lại trợ duyên cho mình thì cái người đó gọi là thiện tri thức. Có gì quý không? Và thiện tri thức thì có ba loại: ngoại hộ thiện tri thức, ví dụ như ni sư ở đây có cần thiện tri thức không? Cần chứ, mặc dù ni sư tu, nhưng mà nếu mà không có những vị ngoại hộ thiện tri thức này thì làm sao các chùa đã được vậy? Như quý vị nam thì tới cắt cỏ, làm những cái việc đóng sơn này kia, còn các chị thì tới phụ bếp, nút dọn dẹp, cố phải cần ngoại hộ thiện tri thức chứ. Cho nên ở đời thì mình có được cái người ngoại hộ thiện tri thức. Rồi bây giờ vợ mình có phải là thiện ngoại hộ thiện tri thức của mình không? Mình đi làm về cái có chị nấu ăn, mình giặt quần giặt áo dọn dẹp, nhưng mà ngược lại trong nhà hư hao gì chồng lo, thì ổng là ngoại hộ thiện tri thức của vợ, vợ là ngoại hộ thiện tri thức của chồng. Rồi nhiều khi mấy đứa con á, nó chạy lẩm đẩm, nó nói vậy mà trong gia đình vui vẻ, Và nhiều khi đứa con cũng là cái đứa mà để cho vợ chồng nhiều khi giận nhau, muốn bỏ nhau cũng nghĩ tới cái đứa con. Nhiều khi đứa con nó cũng là cái sợi dây, nó giữ lại cái ngoại hộ tiên tri thức. Cho nên con là ngoại hộ tiên tri thức của cha mẹ. Rồi dù mai mốt mình lớn tuổi, mình già, mình cần đi bác sĩ, mình cần đi thông dịch, con mình có thể giúp cho mình, chỉ nó cũng là ngoại hộ tiên tri thức của mình. Rồi mình tu hành cũng thế thôi. Ví dụ như giờ mình ao ước được tụng bản kinh nào đó, tự nhiên chị bạn mình, anh bạn mình có tặng cho mình, thì cái người mà tặng cho mình những cái vật dụng gì mà làm thiện để trợ duyên cho mình trong cuộc sống đều là ngoại hộ thiện tri thức, phải vậy không? Rồi ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức. Đồng hành là sao? Là những người đó cùng đi với mình đó. Như vợ chồng đó, ta hay nói đó, à, đồng vợ đồng chồng tác biển đông cũng kẹt. Đó là vợ chồng cùng đi chùa với nhau, đó là đồng hành thiện tri thức. Vợ chồng cùng tới làm công quả, tới tu tập là đồng hành thiện tri thức. Rồi bạn bè mà rủ nhau đi chùa, biết lễ lọc, biết ở đâu có pháp thoại, nhắc nhở nhau đi nghe, đó là đồng hành thiện tri thức. Và cuộc sống của chúng ta thì rất là cần. Đức Phật nói trong kinh, người mà làm vợ làm chồng với nhau, ngoài những cái đồng cái sở thích này, ví dụ như vợ chồng thích đi chùa nó cũng vui hơn, chứ giờ ổng thích đi và bà ổng thích đi là mình thấy hơi cực nè. Thế ông thành tử nó có những cái đồng mà như là đồng những cái sở thích, đồng giới, tức là mình tu tập cùng giới pháp với nhau. Nhưng có một cuối cùng là gì? Đồng tuệ, tức là cùng một cái hiểu biết. Ví dụ như người chồng hiểu vậy, người vợ không có hiểu vậy, hay gây gỗ. Sở dĩ mình hay gây gỗ là không cùng một cái hiểu biết. Thành thử là cái đồng nó cũng có cái ý đó. Cho nên ở đây đồng hành trẻ trí thức là cùng đi với. Ví dụ như quý thầy, quý sư cô, tôi cũng là đều là đồng hành trẻ trí thức. Bây giờ Pháp Hòa ở tận Canada, Pháp Hòa cũng đang làm Phật sự, ni sư ở đây cũng làm Phật sự đó. Tuy không ai biết ai, nhưng mà hiện trong giây phút này, những thầy, những cô trong mười phương cũng đang làm Phật sự trong cái tâm niệm đó, đồng hành thiện tri thức. Rồi quý vị cùng tu với quý thầy. Ví dụ giờ thi sư đây là tu mà từ sáng tới tối quý võ võ mình tụng hết 5 ngày, trong 2 ngày cuối tuần cũng có Phật tử mà tới để đồng hành với mình thôi. Cuối tuần cũng chẳng thấy bóng nào hết, thì cô tu hồi cũng buồn thật sự ha. Tu phải có người tới tu chung, thì mình mở đạo tràng ra là để mong có người tới để cùng tu tập với mình. Cho quý vị cũng thường xuyên về đây để chi? Để đồng hành. Đã, mình tụng kinh mà có ni sư hướng dẫn thì tự nhiên thời kinh của mình nó cũng có khác. Mà đồng thời ni sư, quý vị tới cũng là trợ duyên cho sư, mà sư là người trợ duyên cho mình. Đã, cũng vừa là người đồng hành chung với mình. Cho nên gia đình mình cũng là đồng hành, mình đi chùa mình cũng có đồng hành, cho nên là thiện tri thức đồng hành. Rồi cái thứ ba là gì? Giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức là những người có thể nhắc nhở mình. Ví dụ như quý thầy quý cô cũng là giáo thọ thiện tri thức của mình, nhưng mà người bạn của mình biết nhắc nhở mình cũng là giáo thọ thiện tri thức. Tại người xưa người ta nói tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư, ba người đi chung. Tam nhân đồng hành là ba người đi chung, thì thế nào trong ba người đó cũng sẽ có một người đáng là thầy của mình, tại vì cái hiểu biết của họ người ta nhắc nhở mình. Có nhiều khi mình cha mẹ lớn lớn gì chứ nói nhiều câu, con nó nói một câu lại cái mình tính là không biết đường đã đỡ với nó. Nhiều khi nó nói những cái câu có lý, nó nói như là giáo thọ thiện tri thức của mình. Vậy thì quý vị thấy thiện tri thức khó gặp không? Mà nếu bây giờ mình được gặp hết, nhiều khi một người chồng, một người vợ, một người đầy đủ ba điều kiện của một thiện tri thức, người chồng nó có những lời hay để phải nhắc nhở mình, hoặc là người vợ nó có lời hay để phải nhắc nhở mình, là giáo thọ thiện tri thức. Người đó hay luôn luôn đi tu tập chung với mình và là đồng hành thiện tri thức, và người đó luôn luôn ngoại hộ cho mình những cái việc gì mình cần, đó là ngoại hộ thiện tri thức. Thì một người mà cũng có thể đủ đầy đủ cả ba loại tri thức, thiện tri thức như vậy. Trên đời này mà nếu mình được một người như vậy là mình biết là mình có cái phước. À, mình phải trân trọng, mình phải quý,
và đồng thời mình phải tìm cách mình kết duyên với những bậc thiện tri thức như vậy. Và khi được rồi là phải giữ cái duyên đó chứ không được mất. Rồi cái thứ tư là gì? Thảo đạo tràng nan cùng. Một cái đạo tràng tốt khó gặp lắm. Mà đạo tràng là gì biết không? Chữ đạo tràng nghĩa là gì? Đạo tràng là những nơi nào quy tụ mà tâm con người lành thiện hướng tới chỗ tu tập là đạo tràng. Ví dụ như ở nhà mình, hai vợ chồng cùng hướng tới tu tập, ví dụ như đi làm về cùng tụng kinh, cùng nghe pháp, cuối tuần cùng đi chùa, việc thiện cùng làm đó. Đó, cái chỗ đó rồi mình hướng dẫn con mình nó cũng giống vậy là gì? Đó là đạo tràng. Cho quý vị thấy không, mỗi lần đi tới nhà nào giảng kinh thuyết pháp ta cũng thấy đạo tràng chúng con thanh tịnh trang nghiêm. Thì chữ đạo tràng là nơi nào có cùng một cái hướng tâm như vậy đều là đạo tràng. Chùa là một đạo tràng đã đành rồi, nhà mình cũng là một đạo tràng. Vậy thì bây giờ quý vị nghiệm coi bốn cái khó đó mình đủ hết chưa? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, thiện tri thức khó gặp, thảo đạo tràng năng phục, đủ không?
Đủ lắm.
Vậy thì mình thấy mình đủ phước không? Mà đủ phước như vậy tên gọi là viên thân. Chữ viên là tròn đủ, chữ âm là những cái gì nó phát ra. Phá hoài ví dụ gì nè, mình cái mỏ mình tụng kinh hiểu không, là cái phương tiện. Nhưng mà cái phương tiện nó phát ra được cái âm thanh để dẫn dắt mọi người cùng một cái âm điệu tụng với nhau, không chậm, không nhanh, không trơn, không sao, không trước, không sao, đều đặn với nhau là viên thân. Hiểu ý không? Dĩa trái cây mình để lên bàn thờ, để bàn thờ dĩa trái cây, nhưng mà chính dĩa trái cây nó phát ra được một cái đạo lý là gì? Nhân quả. Mình cúng trái cây phải nhớ đạo lý nhân quả. Bây giờ quý vị đi mua trái cây về ăn thôi chứ đừng có cúng nữa. Lựa tốt hay lựa xấu không? Lựa tốt, chứ ai mà đi chợ mà mua lựa đồ xấu đâu. Vậy thì khi chúng ta lựa cái quả tốt để mua đó, thì nhắc nhở mình luôn luôn lựa cái quả lành để làm. Hay nói cách khác là lựa cái nhân. Nếu mình thích cái quả đó thì phải trồng cái nhân đó. Bây giờ ví dụ mình thích ăn cam thì mình trồng cam, mình thích ăn bưởi mình trồng bưởi, thì mình thích cái nhân gì thì mình trồng cái quả đó. Xin lỗi, mình thích cái quả gì thì mình trồng cái nhân đó. Cho nên khi mình đi chợ mình lựa trái cây mình mua đó, ngay cái hành động đó nó phát ra được cái âm thanh nhắc nhở mình luôn luôn lựa điều thiện và làm duyên âm. Cho nên trong cuộc sống này không bao giờ rời duyên âm hết. Nói cách khác là duyên âm là gì? Những gì có hình thức nó phải chuyên trở được đạo lý. Hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ mình treo cái lá cờ Phật giáo ở trước cửa chùa, thì lá cờ đó là biểu tượng, nó là phương tiện, nhưng mà nó chuyên chở cái gì mình muốn nói trong cái lá cờ đó. Thì mình muốn nói với mọi người, nhắc nhở mọi người giữ năm giới. Cho nên mình lá cờ có năm màu, xanh vàng đỏ trắng cam là năm giới. Và còn để nhắc nhở là nếu năm châu này Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc mà giữ được năm giới này thì cả thế giới này sẽ đi đến cái chỗ đại đồng hòa hợp. Cho nên có năm cái màu nhỏ nhỏ như vậy thì nó là viên tâm. Hiểu ý không? Mặc cái áo tràng là phương tiện, nhưng mà chính cái áo này nè, dài cái thân, dài cái tay, kín đáo thân, kín đáo toàn thân, thì cái áo này á nó chỉ là một biểu tượng, nhưng mà chính nó đã nói lên được. Và thường thường ta hay nói anh làm cái việc đó nói lên được cái ý nghĩa gì, mình nói lên được cái ý nghĩa đó là viên âm. Ví dụ bây giờ mình tổ chức lễ Phật đản, lễ Phật đản mà nếu mà Phật tử chỉ mang cái ý nghĩa là ô bữa nay đi chùa có lễ lớn, không biết lễ gì nha, bữa nay chùa có lễ lớn mà bữa nay chùa nấu ăn ngon lắm, thì nếu mà mình đi chùa với cái tâm như vậy thì nó chưa phải là viên tâm. Vì chùa tổ chức lễ Phật đản nghĩa là tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca đản sinh. và Phật tử chúng ta tham dự cái lễ đó, và sau khi lễ xong chúng ta đi về, chúng ta nhận được một cái message là nhắc nhở chúng ta không quên làm cho một Đức Phật trong lòng mình được sinh ra mỗi ngày. Tức là mình nhắc nhở mình, mình có một vị thầy, hôm nay là ngày kỷ niệm đản sinh của vị thầy mình, nói gần cho hôm nay là sinh nhật của thầy mình. Mình đi dự cái lễ này ngoài cái như là mừng cái ngày đó, còn nhắc nhở mình là một đệ tử của Đức Phật, một bậc giác ngộ tỉnh thức. Và chúng ta cũng biết rằng Phật ở trong lòng mình, và làm sao cho cái Đức Phật đó được sinh ra mỗi ngày ở trong đời sống của mình. Thì cái lễ đó chuyên chở cả hình thức là tổ chức đại lễ, nội dung là nhắc nhở mọi người. Vậy thì quý vị thấy là trong cuộc sống chúng ta có bao giờ chúng ta làm cái gì mà không có hình thức không? Có đó. Nè, nè. Quý vị mang cái ly tới, quý vị để vô cái dĩa này nè, là hình thức cái gì nữa? Chứ thật sự ra thì đưa cái ly vậy được đó, nhưng mà để bày tỏ cái sự kính của mình đối với người khách, mình để cái ly trên cái dĩa này, thì đây là hình thức này. Nhưng mà nội dung của cái bộ cái ly này nó nói gì? Kính trọng. Mình tụng thời kinh là hình thức, nhưng mà tụng xong rồi mình hiểu được gì trong kinh dạy để mình thu nhập, mình ứng dụng trong đời sống mình, cái nội dung nó mới tập. Cho nên á, Pháp Hòa hay khuyến khích các chùa là mình nên quý Phật tử tụng kinh bằng tiếng Việt. Mình tụng kinh tiếng Việt để làm chi? Để sao thời kinh mình hiểu, mình tụng gì? Bây giờ nếu mà bây giờ lấy một quyển Nhật tụng ra cũng tập tiếng Hán hết, tụng thì tốt thôi, không sao hết. Nhưng mà quý vị chỉ tụng vậy thôi, nhưng mà sau khi đứng lên rồi là mình cái nội dung kinh đó mình không nắm được cái gì. Ví dụ như là mình tụng một cái bài kinh bằng tiếng âm Hán, một cái bài gì đó hoàn toàn mình tụng được hết, nhưng mà sau đó rồi thì mình chẳng hiểu mình tụng cái gì thì đâu uống không. Ngồi cả tiếng hồ mình tụng xong rồi mình đứng dậy mình không thu luận được một câu gì trong đó, bỏ túi nhắc nhở mình hết. Nhưng mà nếu quý vị tụng một bài kinh nào bằng tiếng Việt khác, trong khi tụng là quý vị đã phấn khởi rồi, hay quá, kinh tụng tới đâu hiểu tới đó, phải phấn khởi lên và làm cho lời kinh nó thấm nhập vào trong tâm của mình. Tụng được thời kinh như vậy là viên âm. Cái lời nói của mình mỗi ngày á, là mục đích là mình muốn nói cho người ta hiểu mình nói gì, đúng không? Vậy thì mình phải nói cái gì để cho người ta nhận được thì mới gọi là viên âm. Ví dụ mình nói xong ta đứng dậy ta nói nãy giờ tôi không hiểu nói gì hết, thì cái đó đâu phải là viên âm. Cho nên chữ viên âm là cái âm thanh, nếu nói theo chữ nghĩa là cái tiếng nói, hay là cái âm thanh viên mãn. Còn nếu nói theo người Việt mình á, anh làm cái việc đó nó nói lên được ý nghĩa gì đó. Thì vì tại sao nó nói, tại sao gọi là nói? Vì khi chúng ta làm là tâm chúng ta khởi. Quý vị để ý coi có phải việc gì mình làm mà không phải từ tâm khởi không? Ví dụ sáng hôm nay Pháp Hòa đến đây cũng từ tâm mình khởi. Tâm mình khởi là mình muốn đi đến thăm, thì từ cái tâm nền tiếng nói này, đó là âm mà. Nhưng cái âm này nó chưa phát thành tiếng, nhưng mà nó đã phát ở trong tâm mình. Thì cái đó ta gọi là tiếng gì? Tiếng lòng đó. Vậy thì trong cuộc sống chúng ta, bất cứ việc gì chúng ta làm, dù tốt, dù xấu, dù hay, dù dở gì, thì người ta thường hay hỏi mình, hay là mình hỏi mình đi, mình làm như vậy để nói lên. Phong là ví dụ như nhiều khi mình giận cái người đó, mình hành động gì đó, thì cái người kia tức quá mới tới, anh làm gì, anh nói lên cái gì, anh nói lên được cái gì. Thì Pháp Hòa cũng muốn tóm lại để cho đại chúng nhớ là cái chữ viên âm Pháp Hòa muốn nói sâu theo kinh đó, là tất cả những gì chúng ta làm là nội dung, xin lỗi là hình thức. Nhưng phải nhớ là tất cả hình thức gì chúng ta làm nó phải chia chở được cái nội dung mà mình muốn nói, thì cái đó gọi là viên mãn. Dù một hành động nhỏ, dù là một việc làm lớn, nhưng nếu chúng ta làm mà chúng ta phát khởi từ cái tâm thiện lành thì nó mới chia chở được trọn vẹn cái hình thức nội dung của mình cho đầy. Ví dụ mình cầm cái dù thỉnh chuông lên, thỉnh một tiếng chuông, hình thức là thỉnh tiếng chuông, nhưng mà cái nội dung là gì? Là muốn chuyên chở cái tiếng gọi là tỉnh thức. Tượng Phật là hình thức, nội dung là nhắc nhở mình. Ngay cả một cái bàn thờ, từ hương, hoa, quả, nước, đèn, cúng Phật đều là hình thức. Nhưng nội dung mình chở được cái gì trong khỏi một cái món mình cúng? Mỗi năm mình cúng dỗ ông bà là hình thức, nhưng cái nội dung của mình nó nói lên được cái gì trong cái ý nghĩa cúng dỗ đó. Và nếu mình nghĩ rằng á, tôi cúng sợ ta nói, cũng nhớ cha nhớ mẹ, thì mà cái hình thức đó nó không chở được nội dung, bởi vì ngay cái khởi tâm đó là nó đã chặt lắm rồi, phải không? À, tôi cúng để mà tôi nhắc nhở con cháu tôi. Thứ nhất là cả gia đình tôi cùng tưởng nhớ cha mẹ ông bà. Thứ hai là để hướng dẫn cho các con nó biết mỗi năm tới cái ngày này mình nhớ ông như này. Thì mục đích là mình chuyên chở đạt cái hình thức đẹp này xuống cho con. Cho nên mỗi ngày mình sống đều là hình thức. Nhưng mà cái hình thức đó nó nói lên được cái gì cho người xung quanh, nhất là con cái của mình ở gần mình, nó xem cái hình thức của mình và nó học lẫn cái nội dung của mình. Tại vì nếu như mà đời sống hàng ngày mình hình thức sống mà không chuyên chở được nội dung, hoặc là nếu mà cái hình thức nó đẹp là nó từ cái tiếng lòng, từ cái tâm nó phát lòng, cho nên việc làm nó sẽ thành lòng. Cẩn thận. Vì vậy cho nên á, chữ âm là âm thanh, mà không phải những âm thanh nó phát ra, mà có những âm thanh tận ở trong tâm của mình. Cho chúng ta có một Bồ Tát Quán Âm đó. Quán là xoay trở lại, muốn quán là phải trở lại, không thể nào mà không xoay lại mà thấy được. Phải quán lại cái âm đó. Ví dụ như mình đang giận, trong kinh đó là người nào đang giận niệm Quán Âm hết rồi. Vậy thì bây giờ quý bà quý mình chấp tay mình niệm Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, niệm ôm lên hết mà sao giận không hết. Thì mình phải biết là Quán Âm trong lúc đó là mình phải đi tìm cái chỗ mình ở. Mình biết tôi đang nổi cơn giận, vì cái âm giận đó bây giờ nó đang dâng lên. Mình trở về mình nghe được đó. Và khi mình lắng tâm xuống thì mình không nói vậy. Không nói vậy thì sự đổ vỡ nó sẽ không xảy ra. Và khi nào mình yên tĩnh rồi thì mình có thể nói cho người đó biết những cái gì mình không yên. Nhưng mà trong khi mình nói mà bằng cái sự lắng của mình rồi, lời nói mình không có. Mình nói trong khi mà mình đang giận là lời nói mình nó sẽ khác. Cho nên sẵn dịp về thăm chùa tu viện Duyên Âm thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng ý nghĩa sâu sắc là trong kinh giải hai chữ Duyên Âm đó. Nó tóm lại là hình thức nội dung ha, hay là một cách khác là mỗi việc làm của chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình nói lên về cái đạo lý gì trong cái việc làm của mình. Có nhiều khi mình dở, mình làm những cái hành động nó không hay, lời nói nó không hay, nhưng mình làm được cái điều đó lợi ích gì cho cả chung. Có nhiều khi mình ghét một người đó, mình muốn làm cho khỏa cái cơn giận mình, nhưng mình hỏi là mình làm như vậy rồi được cái gì? Được cái gì cho chúng? Được cái gì cho mọi người? Thôi, nghĩ như vậy thôi, mình bỏ qua. Pháp Hòa ví dụ thôi. Giờ Pháp Hòa tới đây, giờ đại chúng này khao khát nghe Pháp. Giờ tới đây cái ni sư trụ trì là không có dễ thương với mình, cái mình giận mà không tới. Cái thì nếu mà mình nghĩ
à, mình làm vậy là thỏa được cái sự bực bội của mình. Nhưng mà mình làm vậy lợi ích cho ai? Quý Phật tử đâu có được lợi. Chứ không vì một cái cá nhân, một cái người mà mình bỏ cái chung. Mình nghĩ được như vậy, ngay cả vợ chồng cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình nghĩ thôi, bây giờ mình có con, có cái, có gia đình, có cha, có mẹ, mọi người, thôi kệ, ráng nhịn chút để cho mọi việc nó như. Thì mình làm như vậy đó là để muốn nói lên là mình muốn hòa thuận cho tất cả. Đó là cái ý của bà muốn chia sẻ với mọi người. Từ đời sống hàng ngày lẫn đi vào trong đạo, tất cả chúng ta làm cái gì nó cũng không ngoài hình thức, nội dung. Và tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta phải chuyên trở được cái đạo lý gì đó để nó mang lại cái lợi ích cho mình, cho người. Trước hết là bản thân, gần thì gia đình, xa nữa là xã hội. Nếu không thì nó uổng chứ. Đó. Mà không có một cái gì chúng ta làm mà không xuất phát từ cái tâm mình. Hễ mà tâm mình thiện thì nó trở ra hành động lời nói. Tâm mình không thiện thì nó hành động lời nói nó không thiện. Cho nên cái tiếng đó, make sure cái tiếng đó từ trong ra ngoài nó phải là viên. Trong lòng mình sao phát ra phải là. Tại là nếu mà nó không trọn vẹn thì nó chưa phải là viên. Có nhiều khi mình nghĩ xấu nhưng mà mở miệng ra nói ngọt. Có nhiều khi trường hợp trong cuộc sống cũng có những cái như vậy. Tôi ghét nó nhưng mà mỗi lần gặp trời ơi ngọt ngào. Nhưng mà trong bụng cũng đã vậy thì cái đó chưa phải là viên âm. Đâu mình viên âm như thế nào mà trong lòng mình đẹp như vậy và thoát ra được như vậy thì nó mở ra. Thì quý vị nhớ là mình làm gì cũng nhớ cái mình không ngoài cái mục đích là hình thức, nội dung và chuyên trở được cái đạo lý. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta có câu văn dĩ tải đạo, văn chương chữ nghĩa cốt là chuyên trở được đạo lý, gọi là văn dĩ tải đạo. Lời trong kinh, chữ nghĩa trong kinh nó chuyên trở được cái đạo lý, nhắc nhở. Cho nên nếu mình chịu khó mình đọc tụng, mình nghiền ngẫm thì mình sẽ thấy được cả một bầu trời đạo lý. Cho nên nhiều khi một lời nói của một vị thiện tri thức mà nó chuyên trở cả cái ý nghĩa nhắc nhở mình, thì mình không quên được cái đó thì lúc nào mình cũng sống được với cái đạo lý của Việt Nam. Thôi Pháp Hòa có mấy lời chia sẻ với đại chúng để quý vị hiểu sâu hơn về cái ý nghĩa của ngôi chùa, tên của ngôi chùa mình thường tới, để mỗi lần mà mình làm việc gì thì mình cũng nhớ. Và khi mình đến đây, mình đến mỗi một ngôi chùa nó đều có cái tên, phải không? Chùa là có tên hết, mà mỗi cái tên chùa đều mang một cái ý nghĩa rất là hay. Thì sẵn về đây thì thật ra chương trình thì không có nói chuyện gì hết, thì đến thăm à, thôi thì đông đủ quý vị, thầy Như Sư cũng yêu cầu có vài lời chia sẻ với đại chúng, thì Pháp Hòa cũng xin chia sẻ một chút như vậy để nhắc nhở và chia sẻ anh Duy Hồng Phật.
Duy Hồng Phật, hôm nay là tăng chi lên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện lực trên thời còn chỉ Phật làm được điều Phật bảo cho đời thân của con. Ngài đã có quả ngọt thì xã xa sư thì sự thể hiện thôi là cần phải có cái này hôm nay dùng khó bỏ cái chương trình mà Ngài đã công minh thể hiện thôi là cần phải có Ngài bán bộ cho đời thân của con những người khác ngủ thật là tự bảo và tự nhiên trong đời sống tiếp tục của bà con chúng tôi. Cho nên người bà con chúng tôi có được mở đường lên thì tự nguyện nhau mà học anh tâm bảo nghe hồn chứ thì còn phật thể thân năng về đóng trình chiếu mà em là quản chế trình hò và có thể trở những lời pháp của Như Lai sẽ đàn hồn thể chuyển con được Phật pháp của thầy tôi mà nói nam mô chúng sinh.
Quỳ xuống rồi quỳ tại chỗ lại xuống ba lại.